Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga trong công cuộc tái rao giảng Tin mừng. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Congo. Hôm thứ Hai, 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Congo, ông Denis Sassou Nguesso. Một thông cáo của Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha và Tổng thống Cộng hòa Congo đã thảo luận về tình hình chính trị và xã hội trong vùng, nhất là tình hình người tị nạn. Trong cuộc gặp gỡ mà thông cáo của Tòa Thánh cho là thân thiện, Đức Thánh Cha và ông Nguesso cũng bày tỏ ý muốn củng cố các quan hệ vốn đã tốt đẹp giữa Cộng hòa Congo và Tòa Thánh, cũng như nhấn mạnh đến sự đóng góp của Giáo hội Công giáo vào công cuộc phát triển nhân bản, xã hội và văn hóa của dân tộc Congo. Về tình hình người tị nạn trong vùng, chính phủ Congo cho biết hiện có khoảng 120.000 người đã đi lánh nạn vì các cuộc giao tranh xảy ra trong một vùng của nước láng giềng là Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống Cộng hòa Congo cũng đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Cha Dominique Montverdi, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Tin Jerusalem. Cha Pier Battista Pisabella được Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm làm quản thủ thánh địa thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa. Hôm thứ Hai vừa qua, mạng lưới của quản thủ thánh địa loan báo rằng cha Pisabella, một tu sĩ dòng Francisco 47 tuổi, đã được Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ 3 năm trong chức vụ người canh giữ núi Sion và mộ thánh. Cha Pisabella xuất thân từ miền Bergame Ý, đậu cử nhân kinh thánh và thụ phong linh mục năm 1990. Cha hiện cũng là thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về đối thoại với Do Thái giáo. Quản thủ thánh địa là người chịu trách nhiệm về hành chánh và linh hoạt thiêng liêng tại các linh địa, cũng như việc huấn luyện chúng sinh và các trường học tại thánh địa. Quản thủ là người nhân dân Giáo hội Công giáo trông coi các nơi thánh phù hợp với một truyền thống đã có từ năm 1219, tức thời thập tự viễn chinh. Tin Havana. Giáo hội Công giáo và những người bất đồng chính kiến tại Cuba hy vọng chính phủ sẽ cho di chuyển các tù nhân chính trị về nguyên quán của họ, cũng như đưa những tù nhân bệnh hoạn vào nhà thương. Đây là bước đầu trong tiến trình thương thảo giữa giáo hội và chính phủ. Hôm thứ Hai vừa qua, ông Elizardo Sanchez, phát ngôn viên của Ủy ban Nhân quyền Cuba, một tổ chức bất hợp pháp tại Cuba, nói với hãng thông tấn AFP rằng, cho tới nay, người ta vẫn chưa biết được số phận của các tù nhân chính trị. Hồi cuối tuần qua, có 3 tù nhân được các cai tù cho biết họ sẽ được chuyển đi nơi khác hoặc được trả tự do. Về phần mình, cha José Félix Pérez, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Cuba nói rằng, giáo hội hy vọng rằng việc trả các tù nhân chính trị về nguyên quán sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới. Đây là cử chỉ thiện chí đầu tiên mà Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, muốn thể hiện với các tù nhân chính trị sau một cuộc gặp gỡ kéo dài 4 tiếng đồng hồ với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana, và Đức cha Dionisio Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này. Chính quyền Cộng sản Cuba hiện đang bị áp lực của thế giới kể từ cuối tháng 2 vừa qua, sau khi ông Orlando Zapata, một tù nhân chính trị 42 tuổi, đã tuyệt thực và chết trong tù. Chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu đã lên án chính phủ Cuba sau khi một tù nhân khác là ông Guillermo Farinas tuyệt thực để yêu cầu trả tự do cho ít nhất 10 tù nhân chính trị đang bị bệnh. Phe bất đồng chính kiến khẳng định rằng trong số 200 tù nhân chính trị trên toàn quốc, có 17 người bị giam xa nơi cư trú của họ, và 25 người đang đau yếu. Phía chính quyền Cộng sản Cuba cho rằng các tù nhân chính trị là những người đánh thuê nhận lương từ Hoa Kỳ, là nước đã áp đặt cấm vận lên Cuba từ 48 năm nay. Được liên lạc bằng điện thoại từ bệnh viện, ông Guillermo Farinas, 48 tuổi, tuyên bố rằng, ông hy vọng một cách dè dặt rằng, việc di chuyển tù nhân sẽ diễn ra, như một đặc sứ của Đức Hồng Y Ortega đã loan báo hôm thứ Bảy 22 tháng 5 vừa qua. Vào đầu tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Raúl Castro đã tố cáo Hoa Kỳ và Liên Âu là những nước đã đỡ đầu cho ông Farinas và tuyên bố rằng ông sẽ không để cho các nước này hù dọa. Tin Paris. Hàng chục ngàn người tham gia cuộc hành hương từ Paris đến Chartres, Pháp Quốc. Hôm thứ Hai 24 tháng 5 vừa qua, sau 3 ngày đi bộ, khoảng 8.000 khách hành hương đã hoàn tất cuộc hành hương lần thứ 28, nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong số 8.000 khách hành hương có 800 trẻ em và 900 người ngoại quốc. Họ đã gặp 2.000 người khác cũng đến nhà thờ chính tòa Chartres để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Giáo hội. Cuộc hành hương đã kết thúc với thánh lễ do Đức Cha Michel Ponsard, giám mục Chartres, cử hành trong nhà thờ chính tòa Notre Dame. Được Hội Đức Bà Kitô Giáo tổ chức năm 1983, cuộc hành hương lễ hiện xuống này quy tụ các cặp vợ chồng, các gia đình và các tu sĩ. Trong cuộc hành hương với chủ đề Giáo hội là mẹ chúng ta, cũng có nhiều người Ý và Estonia tham dự. Càng ngày con số người tham dự cuộc hành hương truyền thống này càng gia tăng. Tuổi trung bình của những người tham dự cuộc hành hương là 21 tuổi. Ngoài ra, năm nay cũng có một cụ ông 89 tuổi đã tham gia trọn cuộc hành hương trải dài 100 cây số từ Paris đến Chartres. Giải thích về sự gia tăng con số người tham gia cuộc hành hương năm nay, ông Jean-Louis Noël, một người trong ban tổ chức cuộc hành hương nói rằng, chính những cuộc tấn công tới tấp mà mới đây nhắm vào Đức Giáo Hoàng và Giáo hội đã củng cố đức tin nơi mỗi người và thúc đẩy dân chúng tham dự cuộc hành hương. Lần đầu tiên Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, cũng đã đến gặp gỡ với đoàn hành hương và cùng cầu nguyện với họ. Ngoài ra, theo ghi nhận của ban tổ chức cũng có khoảng 7.000 tín hữu thuộc Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X cũng tham gia cuộc hành hương. Tin Roma. Giáo hội Công giáo Ý lên tiếng báo động về tình trạng giảm sút dân số tại nước này. Hôm thứ Hai vừa qua, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị thường niên của các đức giám mục Ý, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục nước này nói rằng nước Ý đang tiến dần đến sự tự vẫn về dân số. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý cảnh báo rằng các gia đình tại nước này có ít hoặc không có con. Ngài nói rằng dân số Ý đang chết dần. Hơn một nửa các gia đình không có con, và trong nửa còn lại, có nhiều gia đình chỉ có một hoặc hai con. Chỉ có 5,1 các gia đình Ý có ba con hay hơn mà thôi. Hiện nước Ý đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn về kinh tế, khiến chính phủ nước này hạn chế các chi phí trong lĩnh vực xã hội. Đức Hồng Y Bagnasco kêu gọi, chúng ta cần phải khẩn cấp đưa ra một chính sách hướng về con cái. Và chúng ta thấy cần phải yêu cầu các nhà lãnh đạo công quyền đưa ra các biện pháp khẩn cấp và dứt khoát. Tin Strasbourg. Nghị viện Âu Châu lên án chủ trương bất khoan nhượng tôn giáo tại Pakistan. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện Âu Châu đã thông qua một nghị quyết lên án chủ trương bất khoan nhượng tôn giáo tại Pakistan. Nhắc lại rằng, các tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng đã dẫn đến những cuộc bạo động nhắm vào Kitô giáo tại Gojira và Korean hồi mùa hè năm vừa qua, khiến cho 8 người bị thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy. Nghị quyết của Nghị viện Âu Châu kêu gọi chính phủ Pakistan hãy duyệt xét lại luật chống phạm thượng và việc áp dụng luật này, cũng như điều 295C trong bộ luật hình sự của nước này. Đây là điều khoản ra án tử hình cho bất kỳ ai phạm luật chống phạm thượng. Nghị viện Âu Châu yêu cầu nước này hãy tuân thủ các tù chính án như được Bộ trưởng về các nhóm thiểu số đề nghị. Các nhà lập pháp Liên Âu phê bình một số khía cạnh của Hồi giáo. Nghị quyết của Nghị viện Âu Châu viết rằng, sự kiện các lực lượng Hồi giáo cực đoan hoành hành ở biên giới Pakistan và Afghanistan khiến cho cộng đồng thế giới phải gia tăng các nỗ lực để hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế và xã hội tại Pakistan. Tuy nhiên, nghị quyết lên án tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái, kể cả hãm hiếp, bạo hành trong gia đình và cưỡng bách hôn phối. Theo Nghị viện Âu Châu, đây là một vấn đề nghiêm trọng mà nguyên nhân có thể là luật Hồi giáo Sharia. Tintorino, Ý. Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục Torino Bắc Ý nói rằng, cuộc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino đã mang lại ân ích thiêng liêng cho rất nhiều người. Tấm khăn liệm thành Torino đã được trưng bày cho dân chúng kính viếng từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 vừa qua. Theo ước tính, có đến trên 2 triệu 100 ngàn người đến kính viếng. Trong thánh lễ bế mạc cuộc trưng bày tấm khăn liệm, Đức Hồng Y Tổng giám mục Torino đã suy tư về ý nghĩa của biến cố và kêu gọi những ai đã đến kính viếng tấm khăn liệm hãy cất giữ trong tâm hồn tất cả những gì mình đã thấy và đã làm cho đức tin của mình được thêm phong phú. Mở đầu thánh lễ đồng tế cùng với nhiều giám mục và linh mục trong vùng Piemonte, Đức Hồng Y Poletto nói rằng, cuộc trưng bày được tổ chức là để cho mọi người có cơ hội đến kính viếng và cảm nhận được hồng ân được kết hiệp với những đau khổ của Chúa Kitô. Được đài phát thanh radio trích thuật, hôm thứ Bảy, 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Poletto nói với các ký giả rằng, chắc chắn đã có trên 2 triệu khách hành hương đã đến cầu nguyện, suy niệm, xưng tội, và họ đã ra về với một đức tin được vững mạnh hơn. Do đó, ơn ích thiêng liêng của cuộc trưng bày tấm khăn liệm là vô số. Trong bài giảng trong thánh lễ hôm thứ Nhật, 23 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Torino nói đến kinh nghiệm thiêng liêng trong 45 ngày tấm khăn liệm được trưng bày. Ngài kêu gọi hãy cất giữ trong tâm hồn những gì mình đã thấy và đã lãnh nhận. Trước thánh lễ bế mạc cuộc trưng bày tấm khăn liệm, mọi người đã lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài cảm ơn giáo hội tại Torino vì đã tổ chức cuộc trưng bày tấm khăn liệm. Chính Đức Thánh Cha cũng đã hành hương kính viếng tấm khăn liệm hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua. Tin Roma, Tòa Thánh nói rằng không thể đồng hóa giáo hội với bất cứ đảng phái chính trị nào. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha tại phiên khoáng đại lần thứ 24 của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, Đức Hồng Y Stanislaw Rinku, Chủ tịch của Hội đồng, nói rằng giáo hội không tự đồng hóa với bất cứ đảng phái hay hệ thống chính trị nào. Nhưng giáo hội đánh giá cao hoạt động của những người hiến thân phục vụ công ích. Đức Hồng Irinco nói rằng giáo hội xem sự dấn thân của người giáo dân trong chính trị là một ơn gọi cao quý và là một thể hiện cao cả của đức ái. Theo Đức Hồng Irinco, người Tín hữu Kitô dấn thân hoạt động trong đời sống công cộng cần được huấn luyện đầy đủ để có thể làm chứng cho đức tin. Giải thích về việc Đức Thánh Cha kêu gọi cần phải có một thế hệ mới các chính trị gia công giáo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân nói rằng, ngày nay, chính trị cần phải lấy lại linh hồn của nó, nghĩa là khôi phục ý nghĩa của phục vụ công ích, xây dựng những giá trị vững chắc, thăng tiến một ý niệm về thế tục, thật sự cởi mở, chứ không phải thù nghịch với Thiên Chúa, hay sợ Ngài đi vào đời sống công cộng. Một cách cụ thể, theo Đức Hồng Y Rinco, nhiệm vụ của chính trị là bảo vệ nhân vị con người, phẩm giá, ơn gọi siêu việt và những quyền bất khả xâm phạm của con người, vốn cấm rễ sâu trong luật tự nhiên, và như vậy không thể nhân nhượng được. Kết thúc bài diễn văn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân loan báo rằng, Đại hội Giáo dân Công giáo Á Châu sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9 tới đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Nga trong công cuộc tái rao giảng tin mừng do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như đã loan tin, Đức Thánh Cha sẽ thiết lập một hội đồng tòa thánh mới dành riêng cho công cuộc rao giảng tin mừng mới. Rao giảng tin mừng cho các nước chưa biết Chúa Kitô thì đã có bộ truyền giáo. Nay Đức Thánh Cha muốn thiết lập một bộ đặc biệt để lo việc tái rao giảng tin mừng cho những nước vốn đã có truyền thống Kitô nhưng hiện đang có nguy cơ đánh mất đức tin. Một cách cụ thể, đối tượng mà Đức Thánh Cha đang nhắm tới là các nước Tây Phương. Đức Thánh Cha đã muốn xem đây như mục tiêu hàng đầu của triều đại Ngài. Và đây là đề tài chính mà một buổi sáng mùa xuân năm 2009 tại Castel Gandolfo, Ngài đã thảo luận với bốn vị hồng y có thế giá trong giáo hội là Camillo Ruini, Angelo Bagnasco, Angelo Scola, cả ba vị đều là người Ý. Riêng Đức Hồng Y Christoph Strongborn, Tổng giám mục Viên, là người Áo. Nhưng ủng hộ nhiều nhất cho sáng kiến của Đức Thánh Cha chính là Giáo hội Chính thống Nga. Chiều thứ Năm 20 tháng 5 vừa qua, trước khi khai mạc buổi hòa nhạc do Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill tổ chức, để vinh danh Đức Thánh Cha nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 83 và 5 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng, Đức Cha Hilarion, Tổng giám mục chính thống Volodomask, đã nói với Đức Thánh Cha rằng giáo hội công giáo sẽ không đơn độc một mình trong cuộc tái rao giảng tin mừng cho các nước Tây Phương, bởi vì giáo hội chính thống Nga sẽ sát cánh bên cạnh giáo hội công giáo. Vị Tổng giám mục này giải thích, giáo hội chính thống Nga sẽ không còn là một người cạnh tranh, mà là một đồng minh của giáo hội công giáo. Mối quan hệ tích cực giữa giáo hội chính thống Nga và giáo hội công giáo là một trong những thành tựu rõ ràng nhất trong triều đại của Đức Thánh Cha Benedicto. Mối quan hệ này cũng đã được tái lập một cách nhanh chóng. Thật vậy, chỉ cần nhìn lại một thập niên trước để thấy sự căng thẳng giữa hai giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng giáo hội, Đức Tổng giám mục Hilarion, giám đốc phòng ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, đã nói đến một số yếu tố khiến cho mối quan hệ giữa hai giáo hội đã được thắt chặt một cách nhanh chóng. Yếu tố thứ nhất, theo Đức Cha Hilarion, là chính con người của Đức Benedicto. Vị giáo hoàng này đã thu hút được cảm tình của thế giới chính thống Nga, vốn đã có cái nhìn thù nghịch đối với Roma từ hàng bao thế kỷ qua. Yếu tố thứ hai là cái nhìn chung của hai giáo hội đứng trước tình trạng các nước Tây Phương ngày càng đánh mất cội rễ Kitô của mình. Và lý do thứ ba khiến cho hai giáo hội xích lại gần nhau là truyền thống Kitô giáo chung. Theo vị đại diện của giáo hội chính thống Nga, đây là xa lộ của công cuộc rao giảng tin mừng mới. Nhận định về một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính thống Moscova Kirill, Đức Tổng giám mục Hilarion nói rằng, đây là một ước muốn, một niềm hy vọng và chúng ta cần phải chung sức để thực hiện. Ngài nói thêm rằng, cần phải giải quyết một số cảm ngại mới, đặc biệt là những bất đồng của hai giáo hội về giáo hội tại Ukraine. Nhưng Đức Cha Hilarion tin tưởng rằng, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirill sẽ diễn ra trong một ngày gần đây. Ngài nói rằng cuộc gặp gỡ sẽ không chỉ diễn ra giữa một vị giáo hoàng và một vị thượng phụ nào đó trong tương lai, mà phải là giữa Đức Benedicto và Đức Kirill. Một trong những bằng chứng rõ ràng cho thấy sự xích lại gần nhau giữa hai giáo hội, đó là hai cuốn sách được hai giáo hội cho phát hành trong những tháng gần đây. Cuốn thứ nhất được Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow phát hành, gồm những bài viết của Đức Hồng Y Ratzinger về Âu Châu trước và sau khi được bầu làm giáo hoàng, được Đức Tổng giám mục Hilarion viết bài tựa. Cuốn thứ hai được Nhà xuất bản Vatican phát hành cách đây vài hôm, thu thập những bài viết của Đức Thượng Phụ Kirill trước và sau khi được bầu làm Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga. Đây là những bài viết về phẩm giá và quyền con người, với phần giới thiệu của Đức Cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Cả hai cuốn sách đều được một hiệp hội quốc tế có trụ sở tại Roma tên là Lẽ Khôn Ngoan, Ý tưởng của Nga, Ý tưởng của Âu Châu, bảo trợ. Hiệp hội này đã thành lập học viện có tên là Lẽ Khôn Ngoan và Khoa học, được khánh thành trong khuôn khổ cuộc liên hoan về văn hóa và tu đức Nga trong hai ngày 19 và 20 tháng 5 vừa qua do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Moscow tổ chức. Hai biến cố chính của liên hoan là cuộc hội thảo với chủ đề Chính Thống và Công giáo tại Âu Châu ngày nay, các cội rễ Kitô và gia sản văn hóa chung của Đông và Tây, được tổ chức tại nhà thờ Chính Thống Thánh nữ Katarina Alexandria ở Roma. Biến cố quan trọng thứ hai là buổi hòa tấu do Đức Thượng Phụ Kirill tổ chức để vinh danh Đức Thánh Cha tối ngày 20 tháng 5 vừa qua. Phát biểu nhân cuộc hòa tấu, cả Đức Thánh Cha lẫn Đức Tổng Giám mục Hilarion đều nhấn mạnh rằng nghệ thuật Kitô giáo cũng là một chiếc xe chuyển tải công cuộc rao giảng tin mừng và là men của sự hiệp nhất giữa các giáo hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương một Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương một Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Linh mục Con người đối thoại của tác giả Francisco Xavier Tiến Dân. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Đối thoại với anh em linh mục. Số 8 của sắc lệnh nhấn mạnh tới việc tương quan giữa các linh mục với nhau. Trong tương quan này, có 3 sự khác biệt cần đối thoại, đó là tương quan mà ta có thể tạm gọi là già, trẻ, giàu, nghèo, mạnh, yếu. Đối thoại giữa các thế hệ. Ý thức được sự khác nhau giữa các thế hệ, một phần do tuổi tác, một phần do mỗi thế hệ được lĩnh hội một nền giáo dục khác nhau, nên Thánh Công Đồng đã khuyên các thế hệ hãy đối thoại để học hỏi lẫn nhau, nhất là tôn trọng sự khác biệt của nhau và trên hết mọi sự phải tập đón nhận nhau. Bởi vậy, những linh mục lớn tuổi hãy thật sự đón nhận những linh mục trẻ như là những người em và hãy giúp đỡ họ trong những công tác cũng như những gánh nặng đầu tiên của thừa tác vụ. Hơn nữa, các ngài nên cố gắng hiểu biết tâm trạng của họ, dù khác với tâm trạng của mình và theo dõi công việc của họ với lòng nhân hậu. Cũng thế, các linh mục trẻ phải kính trọng tuổi tác và kinh nghiệm của các vị lớn tuổi, cũng như phải bàn hỏi các ngài về những vấn đề liên quan đến việc coi sóc các linh hồn và sẵn sàng cộng tác với các ngài. Như vậy, về phía linh mục lớn tuổi, phải tập bao dung và sẵn sàng chỉ dẫn cho các linh mục trẻ như những người anh đi trước. Còn các linh mục trẻ phải khiêm tốn lĩnh hội kinh nghiệm của người đi trước. Nên nhớ rằng, con người không nhỏ đi chút nào khi mình học hỏi kẻ khác. Sự trưởng thành nhân cách hệ tại ở việc khiêm tốn đón nhận những lời chỉ bảo, những kinh nghiệm quý báu của người đi trước. Ở điểm này, đa số các địa phận đều bổ nhiệm các linh mục mới ra trường làm cha phó một thời gian dài trước khi làm linh mục chính xứ. Tương quan giàu nghèo. Ở Việt Nam, chưa có chế độ trả lương cho các linh mục, nghĩa là tất cả tiền xin lễ được gửi về tòa giám mục, rồi sau đó tòa giám mục phát lương một cách công bằng cho các linh mục. Vì chưa có chế độ trả lương, nên có chuyện xứ giàu, xứ nghèo,
lễ béo, lễ gầy, và ngay khi cả có chế độ trả lương thì chuyện giàu nghèo vẫn luôn tồn tại, bởi luôn có người gặp nhiều may mắn trong các tương quan. Chính vì thế, công đồng khuyên các linh mục phải sống tình huynh đệ đặc biệt với anh em linh mục của mình. Các linh mục đừng quên lòng hiếu khách, phải lo làm việc thiện và san sẻ của cải, nhất là phải chú tâm đến các vị đau yếu, phiền muộn, lao lực, cô đơn, bị đầy ải và ngay cả những vị bị bách hại. Không chỉ chia sẻ, linh mục còn được mời gọi sống tinh thần nghèo khó. Thước đo của linh mục không phải là chiếc ô tô đẹp hay tài sản ngài có, nhưng là tương quan mật thiết với Chúa và quảng đại với anh em. Ngày xưa, Giuđa đã bán Chúa vì 30 đồng bạc, ước gì linh mục ngày nay không bán rẻ nhân cách linh mục của mình vì tiền bạc. Tương quan với những người gặp khó khăn, linh mục cũng là con người. Họ được mời gọi để lãnh nhận thiên chức từ những con người yếu đuối mỏng giòn, nhiều khi mỏng giòn hơn cả giáo dân. Ý thức chính từ những mỏng giòn yếu đuối của mình, người linh mục luôn sẵn sàng nâng đỡ những anh em khác khi họ sa ngã. Thánh công đồng dạy, các ngài phải biết rằng mình đặc biệt có trách nhiệm với những vị đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, các ngài phải kịp thời giúp đỡ, và nếu cần, phải khuyên bảo một cách tế nhị. Đối với những vị khiếm khuyết về một vài vấn đề nào đó, các ngài phải luôn lấy tình bác ái huynh đệ và quảng đại mà đối xử, lại phải cầu nguyện rất nhiều với Chúa cho các vị đó, và phải luôn tỏ ra mình là anh em bạn hữu đích thực của họ. Hành trình của con người là sự trở về với Chúa. Chúng ta luôn xác tín rằng mỗi tội nhân, kể cả chúng ta, đều nhận được ân sủng để trở về với Ngài và với anh em. Nói như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, mỗi vị thánh đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 4 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các linh mục, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, theo bản tin của phòng báo chí thông tin Tòa Thánh, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 5 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhận định về nhiệm vụ của linh mục là thánh hóa nhân loại, và ngài đã kêu gọi hãy nâng đỡ các linh mục. Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn hiện nay, Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Thánh hóa một con người có nghĩa là đặt họ vào trong tương quan mật thiết với Chúa. Đó là cách thế mà một phần quan trọng nơi ân sủng của vị linh mục đã nhận được là bởi ân điển của Thiên Chúa thương trao ban cho linh mục. Và nhiệm vụ của linh mục là phải thiết lập quan hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và con người trần thế. Nghĩa vụ và quan hệ này thông qua sứ vụ loan truyền lời Chúa và đặc biệt tăng cường phụng vụ các phép bí tích. Và Đức Thánh Cha tiếp tục khuyến khích như sau. Trong các thập niên gần đây, đã có biết bao trường phái suy tư đã cố gắng nâng cao khía cạnh loan báo tin mừng, trỗi vượt hơn các căn tính và truyền giáo của giáo sĩ linh mục, và còn tách biệt hẳn những điều này ra khỏi nghĩa vụ cao cả là thánh hóa thế gian. Điều này thường được xác định là đã có một nhu cầu đòi hỏi đi vượt qua các chăm sóc mục vụ đơn thuần về bí tích mà thôi. Các thừa tác viên mục vụ, các linh mục đã được thụ phong chức thánh, là đại diện Chúa Kitô, là đặc sứ của Thiên Chúa, và họ phải tiếp tục sứ mạng đã được sai đi thông qua lời Chúa và các bí tích, là hai cột trụ chính của thừa tác vụ linh mục. Trong ý nghĩa toàn cục này, Đức Thánh Cha xác định là có nhu cầu để phản tỉnh vì một trong số trường hợp cụ thể nào đó, việc coi nhẹ giá trị việc thực thi đức tin trong nghĩa vụ tư tế, tức là nghĩa vụ thánh hóa căn cứ theo vai trò của Chúa Kitô là linh mục thượng phẩm đời đời, có lẽ đã không dẫn đến việc làm suy yếu đức tin trong hiệu quả cứu độ của các phép bí tích. Và phân tích cho đến cùng mà nói, thì có trong hành động thực tế của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần qua giáo hội và trong trần thế. Do đó, điều quan trọng là phải cổ vũ giáo lý một cách xứng hợp để giúp cho các tín hữu thông hiểu được giá trị của các phép bí tích. Nhưng cũng có một điều cần thiết ngang bằng như vậy. Hãy noi gương cho sự thánh thiện của họ đạo Acts, là hãy sẵn lòng, hãy rộng lượng, hãy nhiệt tâm trong việc trao ban cho các tín hữu kho tàng ân sủng của Thiên Chúa đã được đặt trong tay các linh mục chúng ta. Kho tàng ân sủng của Thiên Chúa mà linh mục chúng ta không phải là ông chủ, nhưng chúng ta chỉ là các người quản lý, người lao công có trách nhiệm chăm sóc mà thôi. Đặc biệt trong thời đại hiện nay của chúng ta, ở mặt này, đức tin Công giáo xem chừng đang suy yếu. Ngược lại, ở một mặt khác, lại có một nhu cầu rõ rệt và khắp nơi đi tìm tính chất thánh thiêng, tìm hiểu linh đạo của Chúa. Vì vậy, điều cần thiết cho cá nhân mỗi vị linh mục phải luôn nhớ rằng thừa tác vụ loan báo tin mừng cứu độ và phụng tự không bao giờ tách biệt, và rằng các giáo sĩ linh mục phải triển dương và thực thi các mục vụ về bí tích thật thanh khiết và lành mạnh, để hình thành và kiện cường đoàn dân Chúa, và giúp đỡ họ trải nghiệm đủ về mặt phụng vụ, và thông hiểu được rằng các bí tích là các ân sủng của Thiên Chúa trao ban cho họ một cách nhân không, cũng như các ích lợi thánh thiêng từ các hy lễ cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng đã nêu bật cách thế mà mỗi vị linh mục phải biết là cá nhân mỗi giáo sĩ linh mục không chỉ là một công cụ như một vật phàm hèn trong tay Chúa, nhưng linh mục và giáo sĩ thật sự là một khí cụ cần thiết cho mọi hành động mang tính cứu độ của Thiên Chúa. Nhận biết được ý thức này phải làm cho các linh mục giáo sĩ trở nên khiêm tốn và khoan dung độ lượng trong việc phụng vụ các bí tích, tôn trọng các quy định thuộc về giáo luật, và cũng thuyết phục các linh mục một cách vững vàng rằng nhiệm vụ được sai đi của linh mục giáo sĩ là để bảo đảm rằng con người trần thế khi đã hiệp nhất với Thiên Chúa có thể tự kính dâng chính họ lên trước thiên nhan Thiên Chúa như một hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Khi trả lời cho thừa tác vụ linh mục của chính cá nhân Ngài, thì Đức Thánh Cha cũng qua đó khích lệ toàn thể giáo sĩ thực thi phụng tự và phụng vụ bí tích với tất cả niềm hoan lạc và yêu thương trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng đã lặp lại lời kêu gọi hãy trở về với việc xưng tội và giải tội như là nơi kính mừng bí tích hòa giải, và cũng là nơi cư ngụ, là chốn náu thân thường xuyên hơn cho những tín hữu có thể tìm được sự thương xót, sự ủi an, sự thanh thản từ chính họ cảm nhận họ được Thiên Chúa yêu thương và hiểu rõ lòng họ, và họ cảm nghiệm được sự hiện diện của lòng Chúa thương xót vô biên bên cạnh sự hiện diện của Thiên Chúa trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha nói, Ngài cũng ân cần mời gọi cá nhân mỗi linh mục cử hành và sống bí tích thánh thể kiện cường hơn. Vì các linh mục đã được ơn gọi để trở nên những người phụng vụ cho mầu nhiệm vĩ đại này trong các bí tích và trong đời sống. kết luận bài vấn đích, Đức Thánh Cha đã kêu gọi toàn thể các tín hữu nên nhận biết được ân điển lớn lao nhất mà các linh mục đại diện cho giáo hội và thế trần. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Thiên Chúa tiếp tục cứu rỗi nhân loại thông qua thừa tác vụ của các linh mục để làm cho chính Thiên Chúa hiện diện. Hãy tạ ơn Thiên Chúa và trên hết mọi sự gắn bó với các linh mục bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ các linh mục, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn hiện nay, để cho các linh mục, giáo sĩ có thể vững mạnh hơn trong vai trò của họ là một tử nhân hậu như lòng Chúa mong ước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, như ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này, tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã lưu ý các bạn là trên bệnh viện tâm lý, công việc gọi là tu thân luyện tánh là một tiến trình dài, chứ không thể nào là một hành động giống như ảo thuật muốn là có ngay, hay giống như hành động thay đổi áo quần, cởi bỏ cái này mặc vào cái khác. Vì thế, mỗi người chúng ta cần có thái độ kiên nhẫn đối với chính mình cũng như đối với những tật xấu của kẻ khác. Ngoài ra, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ là mỗi người chúng ta nếu muốn canh tân đời sống thì cần phải có một quyết định dứt khoát và nhất quyết thực hiện công việc canh tân đó cho đến cùng, không bỏ cuộc nửa chừng. Đó là nói trên bệnh viện tâm lý tự nhiên. Nhưng nếu bạn là người Kitô, tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh canh tân của ân sủng Ngài, thì chúng ta cần nói thêm là để thành công trên con đường luyện tập tính tình, làm điều tốt, thì cần phải nhờ ơn Chúa trợ giúp nữa. Và chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa giúp. Trở lại bệnh viện tâm lý tự nhiên, Đặng Thế Dũng đã nói đến lý do tại sao một người thường có thái độ không thích thay đổi, không thích thay đổi nếp sống, không thích thay đổi cách hành động, thay đổi cách suy tưởng, vân vân. Trên bệnh viện tâm lý, thì đó là vì con người chúng ta tự nhiên muốn sống một cách ổn định, bảo đảm, không muốn liều thử điều mới mẻ, không biết cái mới mẻ đó có thích hợp, có bảo đảm cho mình được ổn định hay không. Thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu trên bệnh viện tâm lý là một hình thức biến thiên của thái độ không muốn thay đổi, không muốn chấp nhận điều mới. Người không thích thay đổi thì thường cứng đầu, sống đóng kín, có những nhận định và quan niệm hạn hẹp. Như là một biện pháp tâm lý để thay đổi thái độ sống của mình thì đương sự cần thực hiện thường xuyên công việc xét lại những phán đoán của mình, xét lại những nhận thức, những giải thích của mình về những gì xảy ra xung quanh. Nếu không thường xét lại những phán đoán, những quan niệm, những nhận thức, những giải thích của mình, thì thật là khó mà thực hiện việc thay đổi nếp sống, khó canh tân nếp sống của mình cho tốt đẹp hơn. Ở đây, Đặng Thế Dũng xin mở một dấu ngoặc để nhắc đến một phương pháp tu luyện, tu thân luyện tánh mà mỗi người Kitô được khuyến khích thực hiện hàng ngày. Đó là phương pháp gọi là kiểm điểm đời sống, là xét mình, là nhìn lại những hành động, những lời nói, những phản ứng, những thái độ, quan niệm của mình theo ánh sáng của sứ điệp tin mừng, theo hướng dẫn của ơn soi sáng của Chúa. Ngoài việc kiểm điểm đời sống, xét mình hàng ngày, người Kitô còn được khuyến khích áp dụng phương pháp này một cách long trọng hơn, một cách nghiêm chỉnh hơn. Đó là việc xưng tội, lãnh nhận bí tích hòa giải. Chính trong những giây phút đạo đức cao độ này mà con người, mỗi người Kitô chúng ta lãnh nhận ơn trợ giúp của Thiên Chúa để canh tân đời sống mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Những bạn trẻ không chia sẻ niềm tin Kitô, nếu muốn tiến tới mãi trên con đường tu thân luyện tính, thì cũng cần thực hiện phương pháp mà Đặng Thế Dũng vừa chia sẻ trên đây, trên bệnh viện tâm lý giáo dục. Đó là cần hồi tỉnh, cần phản tỉnh, suy nghĩ xét lại những hành động, lời nói, quan niệm, phản ứng của mình. Và càng thực hiện điều này một cách thường xuyên thì càng có dịp để canh tân đời sống mình. Đó là điểm thứ nhất, cần có một quyết định dứt khoát thực hiện công việc canh tân cho đến cùng. Điểm thứ hai, để canh tân quan niệm sống của mình thì cần phải ý thức về quan niệm sống đó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đặt câu hỏi và trả lời như sau. Làm thế nào để ý thức về quan niệm sống của mình? Các nhà tâm lý giáo dục đã đề nghị nhiều phương thế. Phương thế thứ nhất là bắt đầu chú ý đến thái độ căn bản nơi chính nội tâm của mình. Thái độ nội tâm đó phải là thái độ sẵn sàng chấp nhận thực trạng của mình, cho dù thực trạng đó có thế nào đi nữa. Không lo sợ che giấu những thực trạng của mình. Để làm điều này thì cần phải có lòng can đảm và sự khiêm tốn. Phải, cần có can đảm và khiêm tốn để có thể nói tôi đã lầm. Đây không phải là điều dễ làm, dễ nói. Nhất là những người trẻ thường mắc cỡ, và sự mắc cỡ này có pha chút kiêu ngạo trong đó, nên khó mà nói và chấp nhận tôi đã lầm. Chúng ta sợ mất đi một hình ảnh tốt đẹp, mất đi sự kính trọng mà người khác có thể có đối với ta khi phải chấp nhận sự lầm lẫn của mình. Nhưng nếu các bạn, nếu mỗi người chúng ta thật sự muốn canh tân đời sống của mình, thì mỗi người chúng ta cần có can đảm và khiêm tốn để nhìn nhận những khuyết điểm, những tật xấu của mình, cần nhận ra là mình đã lầm. Nơi nội tâm mỗi người chúng ta, trong những giây phút im lặng suy tư, chúng ta dễ dàng nhận ra điều này. Là có một sự cách biệt nào đó giữa lý tưởng ta muốn đạt đến và thực tại ta đang là và đang sống. Rồi nhiều khi chúng ta như lạm dụng lý tưởng đó, nghĩa là chưng cái lý tưởng của mình ra để lòe kẻ khác, để khoe mình với kẻ khác, và đôi khi lòe cả chính mình nữa. Ta có thể tự gán cho mình là như thế này, như thế nọ, tốt lành hơn kẻ khác, mà thực sự là không tốt lành như vậy. Đặng Thế Dũng xin lặp lại một lần nữa, mỗi người chúng ta cần phải khiêm tốn và can đảm nhìn nhận những lỗi lầm, những thực trạng không mấy tốt đẹp của chính mình, để rồi nhất quyết canh tân thay đổi. Đặng Thế Dũng mong các bạn nhớ lại ba điều cần thực hiện để tu thân luyện tánh, để canh tân đời sống. Thứ nhất là nhất quyết dấn thân cho đến cùng trên con đường canh tân. Thứ hai, sẵn sàng chấp nhận thực trạng của mình bất luận như thế nào. Không phải chấp nhận như vậy để dừng lại một chỗ, nhưng là chấp nhận với tinh thần khách quan, không giấu giếm che đậy thực trạng của mình, để rồi có thể canh tân tiến lên sau đó. Và thứ ba, lòng can đảm và khiêm tốn để có thể chấp nhận thực trạng của mình, nhất là khi phải chấp nhận những khuyết điểm, những lầm lẫn, những lỗi phạm của mình. Mong các bạn thực hiện ba điều trên, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nhau lắm gắn nhau đâu, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa muốn con yêu Ngài trong cuộc sống. Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau. Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng. Và Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân đọc được chia sẻ của một bạn trẻ thành đạt và hiểu biết đã dậy lên trong chúng ta nhiều suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống. Là trợ lý của một công ty thành công, chàng thanh niên ấy được bạn bè cho là may mắn và thành đạt trong công việc, thu nhập tốt, chưa bị ràng buộc vì đời sống hôn nhân. Chàng biết tích lũy và sống chừng mực. 28 tuổi và có chút cơ ngơi rõ ràng hơn so với bạn bè, đó là mua được một căn hộ chung cư, lo lắng được cho một đứa em đang đi học. Từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn, như thế là tạm ổn. Thật ra, công việc và cơ ngơi đó chính là mục tiêu mơ ước của những ngày đi học. Bây giờ đã thành hiện thực, chàng lại chơi vơi trong chính cuộc sống của mình. Tự biết ý nghĩa cuộc sống không chỉ là công việc hay thu nhập, chàng trai tham gia khá nhiều hoạt động cộng đồng khác, câu lạc bộ tiếng Anh, làm từ thiện, từ các cuộc vận động của các diễn đàn trên mạng. Thư giãn từ những công việc bằng những chuyến du lịch, thi thoảng rảnh rỗi lại cà phê với bạn bè. Nhưng sự thật rất nhiều đêm không ngủ, chàng trai tự hỏi, rồi mình sẽ sống mãi với công việc này, sống mãi với những ngày tháng nhạt nhòa như thế này ư? Chàng trai biết, ở vị trí hiện tại, nhiều bạn bè rất muốn được như mình, nhưng đạt được nó, sống cùng với nó, chàng trai có cảm giác mình đang mờ dần đi. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Cuộc sống có phải với mỗi người đều như thế? Mục đích tiếp theo của hành trình làm người sẽ thế nào? Hàng loạt câu hỏi chàng trai tự đặt ra cho mình mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những người trẻ khác có đang như tôi không? Rất nhiều bạn bè khác tìm được ý nghĩa sống đích thực của mình, bình an và hạnh phúc với hành trình họ đang đi. Sao tôi lại cứ mãi thế này? Quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta là thụ tạo có nhu cầu yêu thương và được yêu thương. Đó là nhu cầu hết sức cơ bản và gắn liền với thân phận làm người. Nhưng nếu nhu cầu cơ bản đó không được đáp ứng, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chúng ta cần thức ăn, nước uống, không khí thở, quần áo mặc và nơi ẩn náu. Chúng ta cần cái gì đó xứng đáng để sống, và trên hết, chúng ta cần yêu và cảm thấy cần được yêu. Không có cho và nhận trong tình yêu, thì chúng ta bước khập khiễng trong những bóng tối của cuộc đời, và rồi có thể lâm bệnh về thể xác và tâm thần, hoặc chết sớm vì sầu buồn, vì không tìm được ý nghĩa cuộc sống. Tạp chí Thời Nay đăng tin sơ đồ nghiên cứu sức khỏe cho thấy rằng những người độc thân, quá phụ và những người bị ly dị thì dễ trở thành nạn nhân của căn bệnh này hơn những người có gia đình. Một vài ví dụ, tỷ lệ tử vong trong số quá phụ từ 25 đến 34 tuổi tăng gấp 5 lần so với số người có gia đình trong cùng nhóm. Ở mọi lứa tuổi, những người ly dị có thể dễ lâm bệnh ung thư phổi và đột quỵ nhiều hơn gấp 2 lần so với người có gia đình. Hay nói khác đi, nếu không có tình yêu thương và mối quan hệ thương yêu, chúng ta không thể sống thọ và sống tự tin. Nhu cầu được chia sẻ là vô tận trong mỗi người chúng ta. Trong cuốn nghệ thuật Hiểu Chính Mình, nữ tiến sĩ Cecil Osborne viết về một người nói rằng, tôi muốn kết hôn với một người nam mạnh mẽ, nhưng phải thật hiền. Anh ta mạnh đủ để đặt tôi vào vị trí khi tôi vượt khỏi giới hạn của mình. Nhưng hiểu và nhạy cảm đủ để biết khi tôi cần làm theo ý riêng mình trong vài lĩnh vực, anh ta phải chịu đựng được khi tôi giận và nổi cơn tam đần, và đủ khôn ngoan để hiểu khi tôi khóc. Anh ta cần vỗ nhẹ tôi và an ủi tôi, mà không bận tâm tranh cãi với tôi. Bà tiếp tục dài dòng kể lễ mẫu mực về đạo đức, trong khi đó thì chồng bà đang ngồi lắng nghe chăm chú. Khi bà hết nói, thì ông ta đau đớn thốt lên. Trước đây đã có một ai đó như thế, nhưng họ đóng đinh người giữa hai tên trộm. Tình yêu có điều kiện là không yêu gì cả. Nó là phương tiện để kiểm soát người khác. Hình thức kiểm soát cao tay và có uy quyền hay trong cách cư xử im lặng đều giống nhau. Kết quả cuối cùng đều giống nhau, thật đáng nguy hại cho những ai bị kiểm soát. Thiên Chúa đã yêu thương vô điều kiện. Người ban con một đến thế gian, chia sẻ với con người bằng chính cái chết của người con duy nhất. Người nói với mỗi người chúng ta, ta biết con là ai. Từ khi con hoài thai trong bụng mẹ, ta biết tên con, ta biết mọi điều tốt xấu về con, và ta sẽ chấp nhận con, luôn yêu thương con. Thiên Chúa không cần chúng ta phải làm gì, phải như thế nào, phải hiểu biết, phải cao sang, hay phải là người da màu hay da trắng, để đạt đến tình yêu của người. Nơi người luôn chan chứa lòng nhân từ và sự tha thứ. Người luôn mời gọi và chờ đợi con người đáp trả tình yêu đó để được sống và bình an. Chúng ta có thể tâm sự với Thiên Chúa như chia sẻ của chàng trai này không? Một khi chàng trai nhận ra tình yêu và sự đối xử vô điều kiện của cha mẹ dành cho mình, sau khi trải qua một cơn bệnh hiểm nghèo, tôi cảm nhận được rất nhiều qua cơn bạo bệnh, bỗng nhận ra rất rõ điều mà tôi bấy lâu không thấy. Tôi là động lực sống, là ý nghĩa sống của cha mẹ và tình yêu thương của cha mẹ. Và đó cũng chính là động lực sống, là ý nghĩa sống của tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm nhận cuộc sống, biết cho và nhận, biết yêu thương và cảm nhận sự yêu thương đó từ tha nhân, để chúng con cũng cảm nhận tình thương tràn đầy giữa cuộc sống này.
Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi xuân, Chúa muốn con theo Ngài khi hừng đông, Chúa muốn con theo Ngài khi đêm về, Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi già. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con xin Ngài khi cùng khốn, Chúa muốn con xin Ngài khi tù lao, Chúa muốn con xin Ngài khi lao nhọc, và Chúa muốn con xin Ngài khi tuyệt vọng. Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.